bài thứ 96 thì tới là ngày giải chúng. Phàm là người xuất gia thì phải có phần việc từ trước đến giờ mới được. Lại như với tứ tổ, ngài Ngu Đầu, tức là Ngu Đầu Pháp Dung, nói ngang nói dọc vẫn chưa biết cây then chốt cửa hướng thượng. Có con mắt này mới biện biệt được đâu là, tức là có chữ bọn, đâu là bọn tà tông, chánh tông. Vả lại người hiện giờ chẳng hay thể hội được việc này, chỉ biết học ngôn ngữ, chỉ nhầm trong cái đại gia mà ăn chú. Chữ lại này là bỏ mà phải thêm, tức là mà ăn chú, đến đâu cũng xưng là ta đã hội thiền. Tức là đến chỗ nào cũng xưng là ta đã hội thiền. Có thể thay thế việc tranh tử cho ông được chăng? Chớ vội khinh chê bậc lão túc, rơi vào địa ngục nhanh như tên bắn. Ta vừa thấy ông vào cửa liền biết rõ ràng, ông lại biết chăng? Cần gấp nỗ lực, chớ cho là việc dễ dàng. Thọ nhận bát cơm manh áo của người, mà để một đời qua chuông, người sáng mắt sẽ cười ông. Càng lâu về sau, ắt sẽ bị kẻ thế tục lôi đi xa gần. Nên hãy tự xem cái gì là việc trên mặt. Nếu hội liền hội, chẳng hội tức giải tán đi, trân trọng. Thì ở đây là ngày dạy chúng nè, không? Trước là nói người xuất gia thì phải biết có cái phần việc từ trước đến giờ. Chứ còn ngài mới dẫn như là với tứ tổ, thì ngài Ngưu Đầu Pháp Dung đó, nói ngang nói dọc vẫn chưa biết cây then chốt cửa hướng thượng. Như vậy là sao? Đó là muốn nhắc mình cũng phải là vượt qua cái ngôn ngữ, không? Dù cho nói ngang nói dọc nói hay mà vẫn chưa biết được cái then chốt cửa hướng thượng, là cái việc này nó không nằm ở trên cái ngôn ngữ, là phải khéo biết cái việc đó. Có con mắt này mới biện biệt được đâu là bọn tà tông, chánh tông. Thì con mắt này là con mắt nào? Tức là phải khéo vượt qua ngôn ngữ, không có để ngôn ngữ nó lừa, không còn bị ngôn ngữ nó lừa, thì có được con mắt đó thì mình mới phân biệt được cái bọn tà tông, chánh tông. Còn tông khéo á thì nghĩa là chính mình đã bị lừa rồi thì làm sao mà biện được ngà tà được chánh. Vả lại người hiện giờ thì chẳng hay thể hội được việc này, chỉ biết học ngôn ngữ, chỉ nhầm trong cái đại gia mà an chú. Chỉ biết là học lấy ngôn ngữ thôi, rồi sao nữa? An chú trong cái đại gia này, tất nhiên là trong cái thân này đó. Rồi đến đâu cũng xưng là ta đã hội thiền đó. Đây là cái bệnh. Cái bệnh là cái bệnh gì? Cái bệnh hay nói. Phải không? Đó là cái bệnh hay nói đó. Ngài nói nè, chỉ biết học ngôn ngữ thôi, học được số ngôn ngữ đó rồi bám vào đó, không? Bám vào đó lo đi nói. Thứ hai nữa là chỉ biết ăn chú trong cái đại gia thôi, không? Bám vào cái đại gia này là sao? Chỉ nhận có cái ngã này thôi, không? Học được một mớ ngôn ngữ rồi chỉ biết có cái ngã này thôi, cho nên là đâu có sáng được cái việc lớn kia, cho nên rồi nghĩa là hài lòng trên cái chỗ hiểu biết này, rồi cái đi đến đâu cũng xin là mình hội thiền, rồi lo nói không. Bây giờ cũng dễ bị có cái bệnh này đó, học được mới ngôn ngữ rồi cái đi đâu cũng lo nói thiền, nói thiền là cãi, phải không? Nói cãi, cãi mà cãi không lợi thì sao? Quạo. Thành ra đó là cái gọi là cái bệnh ngôn ngữ, gọi là khẩu đầu thiền là như vậy đó. Vậy bệnh khẩu đầu thiền có khi thì cũng hay hơn chút nữa là nhận được ở trong cái đại giao túi này có một cái nó thầm thầm nó sáng rỡ, tức là nhận một cái thầm thầm sáng rỡ ở trong cái đại gia này, nhưng mà cái thầm thầm sáng rỡ đó cũng vẫn là cái thức tình để thôi, chưa có sáng được cái việc lớn. Mà cái thầm thầm sáng rỡ đó ở trong cái đại gia này rồi khi mà cái đại gia này nó tan rã thì cái thầm thầm sáng rỡ đó ở đâu? Mà mình không biết gì nữa hết. Cho nên đó là nhận cái sanh tử làm thật. Cho nên ở đây ngài nói có thể thay thế việc sanh tử cho ông được chăng? Cái đó có thể thay thế cái việc sanh tử cho mình được chăng? Đó. Cho nên là phải thật sự nghiên cứu sâu để mà phát minh cái việc lớn chân thật của mình đó để mà sống á, chứ đừng có vội vàng chấp vào cái sanh tử này, cũng như là nhận được một chút cái gì phân biệt ở trong đầu á, chứ trong này á thấy được một chút cái gì phân biệt nó sáng sáng rực rỡ đó, thì rồi cái chấp cái đó là thật rồi hài lòng, mà không biết cái đó nó cũng còn là nằm ở trong cái thức tình, nó còn ở trong cái phân biệt. À. Đây thì ngài mới bảo chớ có vội khinh chê các bậc lão túc rơi vào địa ngục nhanh như tên bắn, ta vừa thấy ông vào cửa liền biết rõ ràng. Chỗ này là đó, nếu mà nhận thật sự nhận đó thì làm sao thấy được cái chỗ này, vừa thấy ông vào cửa là ta biết rồi, thì giờ biết làm sao, biết sao có được con mắt này không, mới là gọi là con mắt thật á, thật sự là vậy đó. Nếu mà con mắt thật thì thấy, nghĩa là thấy ai vào cửa là biết liền rồi, chưa mở miệng hỏi gì hết là ta biết rồi. Biết sao vừa mà ông vào cửa đó thì ông đến đây để làm gì, chưa mở miệng hỏi là ta biết ông là đã sao, nghĩa là bỏ mình mà đi tìm cái khác rồi, cho nên không phải là cái của báo trong nhà, không phải là thật rồi. Cho nên hay vừa thấy ông bước vào cửa, ông chưa mở miệng gì hết đó, là gọi là biết ông là đã muốn có cái gì rồi, có cái gì cho ông mới đến đây. Nếu mà ông thật sự mà ông không có việc gì á thì đâu có đến đây làm chi. Cho nên đến đây là có một cái việc gì đó, tức là sao, tức là trong đầu có vấn đề. Cho nên vậy, cho nên thấy ông vừa biết bước vào cửa là biết ông, biết ông rồi, là không phải, không phải rồi. Còn nếu mà là sao, nếu mà là cái người thật sự có chỗ sống rồi á thì mình có chỗ sống rồi, không thì đến cầu cái gì nữa. Cho nên bởi vậy cho nên cũng cái đoạn này mà ngài Lâm Tế cũng từng có câu đó đó, nghĩa là ngài vừa ngài Văn Thù Phổ Hiền mà vừa, nghĩa là vừa thấy ngài Văn Thù Phổ Hiền đến thì ta biết liền rồi, mới vừa thấy đến là biết rồi, chưa đợi mở miệng, tất nhiên là vừa đến là biết là có cái việc gì rồi. Cho nên mình cái chỗ sống chân thật là luôn luôn là sống chỗ chân thật của mình đó, sáng rỡ đó, cho nên có cái gì bên ngoài đến là sao, rõ ràng không có lầm lẫn, thì phải có được con mắt đó. Cho nên với thiền sư á thì mọi người khi mà đến là chưa mở miệng gì hết, nhưng mà thấy đến là ta biết rồi rồi. Thì như vậy đâu có phải mà gọi là nhọc nhằn mà lý luận đó, hoặc là nói thiền cho nó nghĩa là sùi bọt mép, còn mà cứ cố để mà sao, cố gân cổ lên để mà nói, để mà cãi đó, thì biết là không phải thứ thiệt rồi. Cho nên có con mắt này đó, nên ông lại biết chăng cần gấp nỗ lực, chớ cho là việc dễ dàng khi mà thọ nhận bắt con manh áo của người, mà để một đời qua xuông thì người sáng mắt sẽ cười ông. Đó là ngài nhắc nhở mình một cách tha thiết, phải không? Cái việc này không phải là cái việc dễ dàng. Đã là thọ nhận bát cơm manh áo của người, mình xuất gia không, nghĩa là nhiều khi không có phải nhọc nhằn làm ruộng làm rẫy gì nhiều, rồi cũng không có phải dệt vải dệt chỉ gì hết, mà là có được cơm ăn đầy đủ, rồi cũng có được áo mặc ấm no đầy đủ hết, thì như vậy là sao, quá an ổn rồi, mà không có khéo mà tu, không, cho nên gọi là để một đời qua xuông đó, thì người sáng mắt sẽ cười ông. Nói người sáng mắt sẽ cười ông á, thì nói cái đó cũng còn nhẹ, không, phải không? Còn không khéo á, gọi là sao? Như ngài Phật Ấn á, thì ngài nói làm sao? Không khéo á thì sao? Bữa nay mặc áo cà sa thì ngày mai á mặc sao? mặc lông đồ thiền hoặc là mặc ở trong vào trong cái núi Thiết Di á, áo sắt đó, đó. Cho nên nhớ như vậy đó thì để cho đánh thức cho mình không có gọi là lơ là. Rồi nhiều khi không có tỉnh như vậy đó, mình rồi cái không có xét trở lại đó, lâu ngày á nó thành ra lờn. Bởi vậy nhiều khi đó có cơm ăn sẵn nhưng mà rồi có khi còn chê, cái áo giải cũng sẵn vậy đó nhưng mà cũng còn chê. Thì như vậy đó là cái trong khéo là sẽ tổ phước cho mình. Đây thì ngài mới bảo càng lâu về sau ắt sẽ bị kẻ thế tục lôi đi, là lôi trở về thế tục. Xa gần hãy tự xem cái gì là việc trên mặt, đó là nhắc trở lại cho mình. Cứ lo những cái việc đâu đâu, những cái bóng dáng nào đâu, bây giờ xem coi cái gì là việc trên mặt. Đó là cái đánh thức cho mình. Cái gần sát bên mình đó, không hay cứ lo đuổi theo những cái gì đâu đâu không à, những cái bóng dáng, những cái mà nó không đáng gì hết. Cái gì là việc trên mặt? Việc trên mặt là cái đang sẵn là mình đó, không? Quên mất à, rồi cứ lo mấy cái việc gọi là hư ảo, những cái việc mà khi thì ăn uống, những việc danh lợi gì đâu đâu hết là, thì như vậy có thật là đáng tiếc. Đó là ngài nhắc nhở một cách rất là tha thiết và rất là chân thành. Nhưng mà bây giờ cái việc trên mặt á thì làm sao xem, việc trên mặt á thì giờ làm sao xem đây. Đó là cái mà mình phải gọi là để tâm á. Nếu mà chưa giải quyết được thì phải để tâm mà sôi sáng trở lại để mà giải quyết, cởi mở ra cái chỗ nghi của mình. Nếu mà nghi chưa giải quyết được thì phải sao, như cái đoạn trước ngài nói đó, phải đem hết tâm tư để mà đập cho vỡ chứ không có để mà nó gọi là cho qua thì như vậy đó là mới là cái người gọi là hết tâm, để tâm vào trong cái việc tu hành của mình. Đó là cái bài mà ngài nhắc nhở cho mình. Nghe là như vậy thì tóm lại á, là cái người mà thật sống ở trong cái nhà thiền thì phải có con mắt. Con mắt là vượt qua những cái ngôn ngữ, những cái chữ nghĩa văn tự đó, mà khéo thấy lại cái gì chân thật của mình, nó luôn luôn nó hiện hữu đó, để mà sống. Chứ còn bao nhiêu những cái mà nó tạm bợ đó thì không có nên mà gọi là quá quan trọng nó, quá bám vào đó để mà quên cái việc lớn của mình, quên cái mà nó đang hiện hữu, cái việc trên mặt sát nơi mình đó mà mình lại không có nhớ, mà nhớ những chuyện đâu đâu đó là cái đáng buồn.